Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. Anh Nguyễn Đình Thắng hôm nay có khỏe không thưa anh?
Dạ, cũng bình thường thưa chị.
Thời tiết
bệnh
sao?
Hôm nay là lạnh cóng.
Lạnh lắm hả? Bệnh bao nhiêu độ vậy thưa anh?
Dưới 20 độ.
Wow, tuần trước.
Ngày mai thì còn có 9 độ thôi.
Wow, rất là lạnh. Ở bên đó có bị cái trường hợp giống như là những đường ống nó bị đông đá, nó bị bể trong cái thời tiết lạnh như vậy hay không?
Chưa đến độ đó chị, bởi vì ở bên này người ta đều biết để người ta tắt cái nước đi. Thứ hai nên là ở dưới đất đó, ở bên trên lạnh nhưng dưới đất vẫn còn ấm.
Nhưng mà những cái chỗ mà giống như những cái vòi nước ở trong nhà mình mà nó ở ngoài vườn á, nó có một chút xíu thôi thì mình cũng lo mình bọc lại đúng không thưa anh?
Không
cần hả?
Chỉ cần đẩy, tức là xả nước đi hết đấy. Thì không sao.
Dạ, tại vì tuần trước ở Texas cũng rất là lạnh, tuần trước là dưới 20 độ. Và hiện tại thì ngoài trời 38 độ, phòng thu âm rất là lạnh, không có dám mở cái heat lên. Mở cái hít nhỏ thôi thì nó cũng sẽ shut down hết những cái hệ thống trong
đó.
Tại vì nó ở đây dùng điện cũng rất là nhiều anh, cho nên nhiều khi mở hít là nó hút cái điện hay sao á, cho nên ngồi làm việc chứ cũng rung cầm cập. Anh là công an tỉnh Bình Dương ở Việt Nam thông báo hôm 17 tháng 1 rằng họ đang bắt giữ một người đàn ông Trung Cộng 34 tuổi và bị nhà chức trách nước láng giềng truy nã quốc tế về tội buôn bán người, với tổng số nạn nhân là lên đến đã khoảng là 13 người phụ nữ Việt. Và theo kết quả điều tra của bên Trung Cộng xác định rằng từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019, Lu Biwon là đồng phạm cũng đã giới thiệu cho 13 phụ nữ Việt Nam đi làm bên Trung Quốc và hoặc là kết hôn với những người đàn ông Trung Cộng giàu có. Thì tiếp đến khi mà chiếm được những cái niềm tin của người phụ nữ này thì ông ta cùng đồng bọn tổ chức cho các nạn nhân nhập cảnh trái phép vào Trung Cộng, và sau đó thì Lu Biwon cũng đã bán tất cả những nạn nhân đó với giá là từ 100.000 đến 150.000 nhân dân tệ. Thì qua đó thì ông ta đã thu lợi khoảng 1.500.000 nhân dân tệ, thì tương đương là 5.2 tỷ. Thì đây là những cái con số tiền của bên Việt Nam và ở Trung Cộng thì nhà quân không biết là khoảng bao nhiêu tiền đô la. Và việc này theo anh thì việc này theo anh, nếu mà không có sự che đậy nhúng tay của Cộng sản Việt Nam thì anh nghĩ cái dịch vụ này có tiếp tục được không hay là sao thưa anh?
Vâng, thế này, chúng tôi thấy rất rõ cái sự phân biệt trong vấn đề cư xử của nhà nước Việt Nam, nhất là các cơ quan mà điều tra và truy tố. Chúng tôi có nhiều các hồ sơ, chẳng hạn như là mới đây chúng tôi có giải cứu cho một trường hợp ở trong nước bị buôn bán làm nô lệ, nhưng nó không có dính gì tới cái chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước, thì công an vào cuộc ngay, hội phụ nữ vào cuộc liền để mà giải cứu, xong sau đó là hỏi han tận tình lắm, được giúp đỡ, được đưa vào một cái khu tạm trú, được chăm sóc. Trong khi đó những cái phụ nữ khác cũng ở trong cái vùng đó mà bị buôn theo con đường xuất khẩu lao động ở chương trình của nhà nước đó, thì họ bị trấn áp khi mà họ lên tiếng, và những cái thủ phạm không bao giờ bị truy tố hết. Tại sao lại như vậy? Lý do là nhà nước Việt Nam muốn bảo vệ cái chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước. Thứ nhất, nó là một cái nguồn thu nhập rất lớn, nó tạo công ăn việc làm, cái đó là chính sách quốc gia. Nhưng mà quan trọng không kém, các cái công ty xuất khẩu lao động thường là cái sân sau của mấy ông lớn. Họ đầu tư vào đó, họ kiếm rất nhiều tiền. Một năm cái thu nhập qua cái chương trình này là mười mấy tỷ, gần 20 tỷ Mỹ Kim. Thành ra họ chỉ cần chấm mút một phần nhỏ trong đó thôi, cũng đã giàu sộ. Do đó họ luôn luôn bảo vệ. Nó có một cái sự phân biệt đối xử rất rõ rệt. Nhắc lại, những cái trường hợp mà bị buôn bán nô lệ mà không nằm ở trong chương trình của nhà nước thì thường là nhà nước sẵn sàng lên tiếng can thiệp, hành động can thiệp. Tuy nhiên, những cái hồ sơ buôn người mà nằm trong chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước thì nhà nước ém nhẹm đi. Nó rất rõ. Rồi quay trở lại cái trường hợp của cái người đàn ông ở Trung Quốc này, nó không lạ, bởi chúng tôi trước đây đã can thiệp tìm cách giải cứu cho khá nhiều những cái trường hợp mấy thiếu nữ người Hồng Mông đó ở sát biên giới Trung Quốc bị bắt cóc và đưa vào Trung Quốc thường xuyên. Có những cái nơi, những cái làng mà ở gần biên giới Việt Nam, làng của Trung Quốc đó, vào trong đó thấy đầy phụ nữ Việt Nam. Bởi vì ở bên Trung Quốc là có cái tình trạng trai thừa mà gái thiếu, thành ra họ sẵn sàng trả tiền để mà mua những cô gái Việt Nam. Và nó xảy ra nhiều trường hợp bị bắt cóc để đem bán qua Trung Quốc. Thứ hai là ngay cả những cái động mại dâm ở bên Trung Quốc, họ cũng không có gái, không có con gái, phụ nữ Trung Quốc, họ cũng bắt cóc phụ nữ Việt Nam để đưa vào những cái ổ mại dâm. Thành ra có những cái nơi ở bên Trung Quốc dọc biên giới toàn là phụ nữ người Việt lấy chồng Trung Quốc, bị ép. Họ có lúc thì tình nguyện nhưng mà phần lớn là bị ép. Nhưng rồi có con thì đâu có về được nữa, không lẽ bỏ con lại à? Thành họ cứ kẹt như vậy và họ sống lần nữa từ năm này qua năm khác ở bên Trung Quốc. Thì đấy là cái tình trạng rất là phổ biến, và những cái công an biên phòng này kia của Việt Nam biết chứ không phải không biết đâu. Thành ra nó, chúng tôi tin rằng là có cái sự thông đồng nhưng mà ở cấp rất thấp lại trong những trường hợp như thế này. Ngược lại, trong chương trình xuất khẩu lao động đưa đi các nơi, một năm 100 mấy chục nghìn người bị đưa đi đó, thì đó là có cái sự thông đồng của những cái giới chức rất là cao cấp, thưa chị.
Dạ vâng, như anh nói, hai trường hợp mà không có liên quan đến nhà nước xuất khẩu á, thì họ lại nhúng tay, họ giúp rất là nhanh. Cũng không biết có nhanh hay không, nhưng mà cái đó mà liên quan này thì họ ém nhẹm. Nhỏ Quyên nghĩ là sau khi họ giúp xong á, thì họ sẽ nói ok, qua bên tôi đi, đi phía bên tôi nè.
Không, thế này họ cần báo cáo với phía Mỹ, bởi vì năm trước đó, năm ngoái đó là họ ở trong hạng 3, tức là hạng best này. Do những cái hồ sơ chúng tôi thanh phui ra trong cái chương trình xuất khẩu lao động. Rồi bây giờ đó họ cũng có hứa hẹn nhiều với Mỹ để được Mỹ rút ra khỏi cái danh sách hạng 3, nhưng mà vẫn bị theo dõi. Tuy nhiên, họ muốn chứng minh rằng đấy, thấy chưa, có những trường hợp chúng tôi giải cứu như trường hợp của cái người Trung Quốc vừa rồi đó, thì bị đi tù, bị xử phạt. Thành ra chúng tôi có thiện chí để mà chống buôn người, hãy hãy tháo gỡ chúng tôi ra khỏi cái danh sách theo dõi luôn đi. Nhưng mà ở đằng sau đó có rất nhiều trường hợp rõ ràng hiển hiện, nhưng mà công an không hề vào cuộc. Cho tới ngày hôm nay tôi đưa đến mấy chục cái hồ sơ như vậy, rõ rệt là có sự mua bán người, có giấy tờ, có đủ mọi thứ hết, và thậm chí cái kẻ mà buôn người nó còn thách thức nữa đấy, kiện tôi đi, đó. Tôi kiện ra công an đi làm gì được tôi, rồi họ được cái sự bảo kê. Thành ra chúng tôi có cái nhiệm vụ là phải giải thích cho Mỹ biết rằng, thấy chưa, cái trường hợp, hai trường hợp tương tự như nhau nhưng bị đối xử khác biệt là vì một bên là của nhà nước, của các ông lớn, và bên kia chỉ là cá lẻ thôi.
Cá lẻ nên bắt.
Thì nó bắt để nó khoe. Để
không,
nó khoe
nhưng mà có bao giờ anh nghĩ là nó bắt, nó đem ít để nó đưa ra nè. Chúng tôi cũng có là nhân quyền ở Việt Nam, chúng tôi cũng lo. Nhưng mà một ít cái nó dụ qua nè, đi xuất khẩu lao động bên của nhà nước đi. Đóng tiền cho chúng tôi. Tại vì đóng tiền cho cái đám đó không được, đóng tiền cho bên này. Mình cũng không biết, nhà quyền thấy anh nói tới mười mấy, tới 20 tỷ Mỹ Kim chứ, cái con số không phải là tỷ Việt Nam nữa, mà bây giờ là con số lên đến tiền tỷ Mỹ Kim, rất là nhiều, rất là nhiều. Đó là họ họ quá giàu, nên họ qua bên Mỹ này, họ mua nhà, mua cửa rồi đưa các con qua, như vừa rồi là ông Nguyễn Công Khế, phải không thưa anh?
Dạ vâng. Nhưng mà thế này, thì chúng ta cứ nghe nó không, chả như năm vừa rồi là 18 tỷ vẫn được kiều hối, gửi về trong nước. Nhưng mà kỳ tình á là gần 2/3 cái số đó không phải là người ở Mỹ mà gửi về, mà đó là những người đi lao động
gửi về,
xuất khẩu lao động, họ phải gửi về để trả tiền, tiền nợ này cái vân vân, rồi gửi về giúp cho gia đình. Thành ra nó là từ cái số đó, chứ không phải là phần lớn là do người mà nhà nước gọi là Việt kiều đâu.
Dạ vâng. Mà rất là tội nghiệp, sinh ra làm phụ nữ đã tội nghiệp rồi mà còn phải bị đưa qua bên bên Trung Cộng. Mà Nhã Khuyên thấy là đàn ông bên Trung Cộng cũng rất là coi phụ nữ cũng rất là rẻ tiền. Tòa án tỉnh Đắk Lắk hôm vừa rồi 11 tháng 6 cũng đưa ra cái vụ xét xử tấn công đẫm máu vào những cái trụ sở chính quyền và xã cách đây hơn 7 tháng mà họ gọi là khủng bố, với cái số bị cáo lên đến 100 người. Đây là theo báo chí đưa tin. Thì các bị cáo này đang bị truy tố về những cái tội như tội khủng bố chính quyền nhân dân, và với 53 bị cáo, và khủng bố thì với 52 bị cáo, che giấu tội phạm thì với 1 bị cáo, trong khi bị cáo còn lại thì bị xét xử về những cái tội tổ chức môi giới người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Và đây là vụ bị nhà nước gán tội khủng bố, trong khi mà chính họ mới là người đàn áp người dân, phải không thưa anh?
Cảm ơn. Thế này, nó có cái vụ nổ súng và có chết người. Thành ra chúng tôi nên là không bao giờ là chấp nhận được cái việc mà dùng bạo lực từ phía người dân đối với chính quyền và từ phía chính quyền đối với người dân. Bởi sau đó thì nhà nước mới lợi dụng cái gọi là cái cớ, lấy cái cớ đó để mà đàn áp, đánh đập, tra tấn, ép rất nhiều người thượng không có dính gì hết để phải bỏ đạo, phải cải đạo, tức là phải rời khỏi cái hội thánh của họ để rồi gia nhập cái hội thánh mà nhà nước Việt Nam kiểm soát. Ai mà không bỏ cái hội thánh của mình để gia nhập cái hội thánh của nhà nước đó, kiểm soát đó, thì bị đe dọa rằng sẽ bị bỏ tù về cái tội khủng bố. Nhiều người sợ lắm. Và chúng tôi có cái danh sách của những cái hội thánh mà mất gần hết tất cả tín đồ, thậm chí có một hội thánh của cái hội thánh truyền giảng phúc âm đó, ở tại Đắk Lắk đó, có 200 tín đồ mà bây giờ hoàn toàn không còn một tín đồ nào, nó hết, coi như là đóng luôn, xóa bỏ luôn, là tự vì người nào cũng quá sợ ra phải chấp nhận, miễn cưỡng chấp nhận tham gia cái hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, đó là hội thánh bị nhà nước kiểm soát, điều đó không chấp nhận được. Và thậm chí chúng tôi biết có cái vấn đề tra tấn để mà ép cung. Sau khi mà xảy ra cái cuộc vụ nổ súng đó, thì nhà nước Việt Nam yêu cầu chính quyền Campuchia ngăn chặn đừng cho những người Việt mà chạy thoát sang Campuchia. Thành ra đi được rất ít, ai mà chạy qua biên giới là bị bắt và giao về ngay, và cái đó coi như là bị ép cung liền, giao ngay lại cho công an. Vậy công an nói nếu mà không có liên lụy thì tại sao lại phải chạy? Đấy, không có liên đới vào cái vụ nổ súng, chạy mà bị bắt, dù là không dính gì hết, thì cũng vẫn bị có thể cáo buộc. Thì rất may mắn là có một cặp vợ chồng chạy thoát ra. Họ may mắn họ chạy thoát sang được Thái Lan, thì chúng tôi mới phỏng vấn và hỏi họ. Thì người chồng là như thế này, tức là bị ép rằng phải nhận tội, mặc dù người này không biết gì cả, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có tội, một cái tội là mặc cái bộ đồ dằn di đi làm dẫy làm ruộng thôi, nó thoải mái, nó bền, nó rẻ, thì họ người thượng hay mặc cái đó, thì lập tức bị bắt. Và khi bị bắt thì bị đánh đập, nhưng mà người này nói tôi không có tội gì hết. Người vợ cũng bị đánh đập luôn. Nhưng mà thế này thì nó mới oai oăm. Tức là phía nhà nước Việt Nam đưa ra 20 người mà đã nhận tội rồi. Thì mới hỏi tôi có biết cái người này không? Thì những người kia họ không biết cái ông này là ai cả. Thì họ nói không biết thì bị đánh. Nhưng mà khi cái người kia nói không biết, người kia bị đánh, thì cái anh này cũng bị đánh luôn. Thành ra mỗi người mà bị nói là không thì bị đánh một lần thôi. Anh này bị đánh đến 20 lần.
Ôi trời.
Anh này chịu không nổi đó.
Rồi thì phải nhận tội.
Tạm thời thả ra, thì hai vợ chồng cấp tốc và chạy vào đường rừng, rồi cuối cùng mò sang được Thái Lan. Chúng tôi hiện nay là lập tức quay lại để bảo vệ ngay và lấy lời khai để mà báo động với quốc tế. Thì cái tình trạng nó đang là như vậy đó. Tôi e rằng có rất nhiều người ở trong cái số 100 người đó, họ không biết gì cả, không liên quan gì cả mà vẫn bị ép cung và phải nhận tội. Đúng không?
Ô, nhưng mà cũng rất là may là sao hai vợ chồng này chạy thoát qua được Thái Lan anh hả?
Trời, rất ít người chạy thoát. Cứ chạy tới qua bên Campuchia là lập tức cảnh sát Campuchia là bố giáp, là họ giải người ra để mà ngăn chặn, không cho những người thượng, kể cả người Việt, nó chạy sang Campuchia giai đoạn là vô cùng khó khăn để mà chạy thoát khỏi Việt Nam.
Mà họ cứ người nào nói không thì họ đánh người kia một, thì họ đánh vợ chồng này hai.
Và đánh một lần thì cái vợ chồng này cũng bị đánh một lần, nhưng mà đến 20 người lận thì vợ thì bị đánh hết, nhưng mà chồng bị đánh đập đến 20 lần.
Wow. Và chỉ vì mặc một cái bộ đồ rằn ri thôi.
Dạ vâng. Và không những vậy, chúng tôi có làm việc rất nhiều năm với lại anh Y Quỳnh Buôn Đáp. Anh Y Quỳnh Buôn Đáp là một trong 6 người bị xử khiếm diện với cái tội là cáo buộc là khủng bố. Và hiện nay chúng tôi đang làm việc, thực sự là từ mấy tháng nay là làm việc rất chặt chẽ với lại Liên Hợp Quốc. Bởi chúng tôi biết rằng thế nào nhà nước Việt Nam cũng lợi dụng cái vụ này để mà vu khống rằng cái tổ chức Người Thượng Vì Công Lý mà anh Y Quỳnh Buôn Đáp là một người đồng sáng lập đầu tiên là khủng bố để mà bắt, bởi vì họ rất ghét cái nhóm này. Vì cái nhóm này đã viết bao nhiêu là bản báo cáo về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng gửi cho Liên Hợp Quốc, là Việt Nam bị rất nặng nề. Thế ra họ thù cái nhóm này lắm. Thế ra họ thấy đây là cơ hội vàng để mà cáo buộc. Và chúng tôi biết cái đó ngay sau khi mà vừa mới xảy ra cái vụ nổ súng đó, chúng tôi đã báo động rồi rằng coi chừng thế nào nhà nước Việt Nam cũng sẽ vu khống cho cái nhóm này. Và y như rằng khi mà họ vừa mới lên án đó, là lập tức Liên Hợp Quốc biết ngay rằng rõ ràng cái này là trục lợi đây, thừa nước đục thả câu. Và buồn cười nhất đó, là khi mà họ lên án trên báo công an nhé, họ chụp cái hình của anh này cầm khẩu tiểu liên giống như M16.
Yeah.
Nhưng mà kỳ tình cái đó là khẩu súng bắn bi. Khi mà đi hội chợ đó, cái BB gun nó bắn bi thôi. Nhưng họ dùng cái đó họ chụp lên đây này, thấy chưa, chứng cứ là người này là chuyển súng về trong nước. Thì chúng tôi có đầy đủ hình ảnh của cái anh Y Quỳnh Buôn Đáp này vào tháng 12 năm 2022 đi chơi với bạn, đi hội chợ thấy mấy cái gian hàng bắn bi để lấy được mấy con thú nhồi bông nữa.
Yeah.
Đầy ra hết thì chúng tôi mới gửi ngay cho Liên Hợp Quốc đây này. Đấy. Rõ ràng nha, Việt Nam là tạo dựng chứng cứ.
Cái súng đó mình nhìn mình không phân biệt được ha, phân biệt được.
Không, nó làm cũng hay lắm, nhưng mà thực sự nó chỉ bằng nhựa, bằng mấy viên bi thôi. thì nó làm có hơi giống giống súng thật, nhưng mà rất rõ ràng là cầm cái này đằng sau Việt Nam tức là rất dở, tức là còn hình những cái người mà đi hội chợ đấy.
Dạ.
Thì làm sao mà công khai như vậy nếu mà là súng thật?
À.
Thành ra họ họ làm rất là cầu thả.
Cái hay đó, là họ họ thích chụp mũ người khác.
Thì họ quen ở trong nước rồi, bởi vì họ ở trong nước thời xưa chúng ta biết ngay sau 30 tháng 4 75 họ muốn bắt ai, họ vào nhà họ lấy khẩu súng họ đặt trên bàn, đây là tôi nhặt được súng, thấy được súng của anh nè, một kỳ thì họ cầm trong túi, họ cũng chẳng cần giấu hết, họ đưa họ đặt súng đây nè, xong họ ai mà họ muốn bắt họ vào, họ đưa cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa lên đây này, anh giấu cờ này à, thì họ đưa ngay trước mặt, móc từ trong túi ra rồi dựa vào nó mà bắt thôi.
Dạ. Sau năm 1975 thì có rất là nhiều cái, đặc biệt là trong cái thời gian mà nhiều người đi vượt biên đó anh, mà họ thấy ví dụ như gia đình này 3-4 người mà không có tự nhiên vắng mặt người, là ngày nào công an cũng vào anh, cũng vào và Nhã Quyên là nhà Nhã Quyên là bị ngày nào cũng vào, đi từ nhà trên xuống nhà dưới dò anh chị.
Nhưng họ quen cái thói đó, thành ra họ xem thường quốc tế, họ nghĩ rằng họ cũng dùng cái trò đó với quốc tế được, nhưng mà quốc tế họ nhìn họ biết ngay chứ. Nhất là khi mà chúng tôi có chứng cứ rành rành những nhà nước Việt Nam dựng chuyện lên, người ta cầm khẩu súng chơi bắn bi hội chợ mà lại dùng cái đó làm chứng cứ để cáo buộc là cái tội khủng bố, đưa súng về trong nước để mà cho phục vụ cho cái vụ mà nổ súng đó.
Muốn chụp mũ người ta nhưng mà cũng lại cũng không có khôn ngoan lắm anh hả? Trung Quốc thì họ cũng chúng ta năm tháng ngày 19 tháng 1 năm nay là cũng đúng 50 năm về cái trận chiến Hoàng Sa, thì Trung Quốc nói đến vậy thì Trung Quốc cũng họ cũng đang chuẩn bị gì cho hải chiến Hoàng Sa 1974 mà họ gọi là tự vệ phản kích Tây Sa, và đây cũng là một sự dối trá. Dạ anh có thể cho biết thêm về cái vấn đề này thưa anh.
À vâng, đây là cái ngày đau buồn của dân tộc Việt Nam nói chung.
Yeah.
Mình mất lãnh hải, lãnh thổ vào tay Trung Quốc.
Yeah.
Rất bao nhiêu phen rồi. Nào là Gạc Ma nhé, xong rồi cuộc chiến biên giới nhé. Và cũng mất rất nhiều, thác Bản Dốc này kia cũng mất. Nhưng mà nhà nước Việt Nam không hề dám hó hé, không hề dám lên tiếng, không hề đưa ra được một cái đối sách rằng chúng tôi sẽ làm thế này để đòi lại đất đai biển đảo. Họ không hề nói, từng có lo nhà nước có cách để mà bảo vệ, nhưng mà người dân không ai được biết rằng bảo vệ như cách nào, đo lường làm sao. Thành ra coi như là e rằng họ lờ luôn cái chuyện này, và coi như là chúng ta mất luôn đất đai biển đảo lãnh hải.
Dạ vâng, nhà nước Việt Nam thì chắc là sợ quan thầy Trung Quốc rồi, cho nên cũng không có dám hó hé gì đâu, với họ cũng chỉ lo cho bản thân họ thôi, họ cũng chẳng lo là đất nước Việt Nam mình đi về đâu, như thế nào. Được biết cái chương trình Welcome Call cũng đã nhận được có kết quả phải không thưa anh? Có...
À vâng, dạ. Welcome Call thì ngày 18 tháng 12 vừa rồi, thì cái giai đoạn 2 là bắt đầu. Tuy nhiên, bên Bộ Ngoại giao Mỹ họ không có muốn công bố chính thức. Thì mới cách đây khoảng 10 ngày thôi. Thì họ, ngày 14 chưa được 10 ngày, thì họ mới coi như là cho phép những người vào trong cuộc để mà giới thiệu chương trình này. Và trong tháng này và tháng tới thì một toán của Bộ Ngoại giao sẽ đi một số thành phố, 10 thành phố tất cả, để mà giới thiệu chương trình này. Thì đấy là một cái điều tốt. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng rằng trong năm 2024 này có bao nhiêu đồng bào của chúng ta là sẽ được cứu xét và đi định cư theo chương trình này, bởi vì sẽ phải mất một thời gian dài để mà cứu xét. Rất nhiều người trước đây lẫn lộn vì những cái tin giả rằng là đây là một cái chương trình mà đi tắt, được bảo lãnh tư nhân thì là được giới thiệu phỏng vấn đi rất nhanh, một nhóm có thể bảo lãnh 20 gia đình, 100 người, 200 người đều được, nhưng không phải vậy. Chỉ những nhóm nào sau khi đi qua được tất cả thủ tục và được chấp thuận để mà được coi như cho phép đó, để đứng ra bảo lãnh thì mới được bắt đầu liên lạc với lại cái người mình muốn bảo lãnh. Rồi chỉ được bảo lãnh cho một gia đình tị nạn thôi. Mỗi lần như vậy chỉ một gia đình thôi. Xong gia đình đó thì mới có thể xin bảo lãnh gia đình thứ hai. Nhưng mà thế này, cái chương trình Welcome Corps vẫn là chương trình của chính phủ Mỹ. Nó không phải là chương trình gì khác song song bên ngoài chương trình của chính phủ Mỹ. Do đó khi mà giới thiệu để mà được vào trong cái dòng chờ đó, thì xếp hàng ở cuối hàng và chờ có khi phải 1 năm, 2 năm, 3 năm mới đến phiên mình để được giải quyết, chứ không phải là đốt giai đoạn được, không phải là cái hàng chờ khác song song, hàng chờ mới không có. Nó vẫn là cái hàng chờ chung của chính phủ. Nó chỉ khác một điều đó là thay vì trước đây phải chờ cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giới thiệu hồ sơ đến cho phái đoàn Mỹ, thì mình là cái nhóm bảo lãnh, mình có quyền mình giới thiệu và coi như được xếp hàng chờ, thì cái đó là cái điều rất tốt, không lệ thuộc vào cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nữa. Mặc dù sau này cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc rất chịu khó giới thiệu người Việt mình cho các quốc gia không riêng Mỹ mà còn Canada, còn Úc, còn Tây Lan, một số quốc gia bên Âu Châu. Thì cái lợi ích đó là đưa người mình mong muốn, mình muốn được đi định cư vào cái dòng chờ. Khi vào dòng chờ rồi thì phải chờ như mọi người. Và khi mà được cứu xét để chuẩn bị đi định cư đó, thì thay vì được đón tiếp, hỗ trợ thời gian đầu bởi một tổ chức chuyên nghiệp do chính phủ Mỹ tài trợ, thì ở trong chương trình Welcome Corps thì nhóm 5 người đó thay cho cái tổ chức, thay vì cái tổ chức kia, thì chính cái nhóm 5 người này ra thị trường đón tiếp xong rồi giúp đỡ trong vòng 90 ngày và chịu trách nhiệm về tài chính trong 90 ngày đó, ăn ở này kia trong 90 ngày, và sau 90 ngày thì lại bàn giao lại cho một cái tổ chức chuyên nghiệp được tài trợ bởi chính phủ. Nó chỉ khác như vậy thôi, nó không có chuyện đi nhanh hơn. Khi mà biết như vậy đó thì bình thường phải mất một thời gian để mà nộp đơn, được cứu xét, được chấp thuận, rồi bắt đầu mới giới thiệu cái người tị nạn, lại phải bắt đầu vào dòng chờ và chờ khi là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Hà Nội trong năm nay sẽ rất ít người được cứu xét để đi định cư. Trong khi đó, nhu cầu của đồng bào càng ngày càng dễ bị nguy hiểm hơn, như trường hợp anh Y Quỳnh Buôn Đáp chẳng hạn. Thành ra phải đưa họ đi rất nhanh. Thành ra chúng tôi vẫn phải đi theo chương trình của chính phủ Mỹ và những chính phủ khác. Tôi có sẵn rồi, thúc đẩy để đưa vào, và trong có đã thành công trong vấn đề vận động hải cứu sát đặc biệt đi nhanh hơn bình thường. Thì cái đó là chúng tôi vẫn thúc đẩy và hy vọng trong năm 2024 này, thì đi theo chương trình bình thường của chính phủ Mỹ, chúng tôi ước là khoảng 300 đồng bào chúng ta sẽ được đi trong năm nay. Trong khi chương trình Welcome Corps thì tôi ước lượng nếu như may mắn thì được 30 người thôi là sẽ đi định cư trong năm nay.
Anh còn 1-2 phút cuối chương trình, anh nói là 300 đồng bào đi chương trình của chính phủ, rồi còn cái chương trình Welcome Corps, anh kêu Welcome Corps thì nó cũng giống như, nó cũng là chương trình của chính phủ thôi, chỉ có khác là nhóm người. Nhưng mà tại sao anh nói là cái chương trình kia là 300?
Nhưng mà thế này. Yeah. Nhưng mà thế này là từ khi mà mình bắt đầu bảo lãnh rồi, nó vừa mới bắt đầu thôi đúng không?
Yeah.
Mình bắt đầu làm thủ tục để mình xin phép được đứng ra bảo lãnh những người tị nạn mong muốn cũng phải mất 2 tháng 3 tháng.
Yeah.
Sau 2 tháng 3 tháng thì bắt đầu những người được mình chọn bảo lãnh đó, bắt đầu vào cái dòng chờ của chính phủ Mỹ, dòng chờ chung hết.
Yeah.
Thì có khi 1 năm sau mới tới phiên để phỏng vấn tại phái đoàn Mỹ. Thành ra lúc đó qua năm 2025, giữa năm 2025 rồi còn gì nữa. Trong năm nay không có bao nhiêu người đi được đâu.
Dạ, nhưng mà hồi nãy anh có nói là mình có thể đưa cái người mình mong muốn giới thiệu cho những cái nước khác để cứu xét là sao thế anh?
Tức là thế này, tức là không phải riêng chính phủ Mỹ mới có chương trình định cư người tị nạn. Canada, chính phủ Canada cũng có chương trình định cư người tị nạn.
Yeah.
Úc cũng có.
Và ai là người có thể giống như là request là ai có thể đứng ra request xin được cái này?
Đó là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc,
là phải cao, từ cao ủy mới xin được.
Đúng, cao ủy mới tức là những ai đã được Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc công nhận tư cách tị nạn thì cũng Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giới thiệu đến các chương trình của các chính phủ Mỹ rồi Canada rồi Úc rồi kia vân vân. Thì trước đây Cao ủy không quan tâm đến người Việt nhiều, nhưng mà năm ngoái chúng tôi vận động rất là giáo diết, nhất là sau cái vụ mà ông Đường Văn Thái bị bắt cóc, và rồi sau đó là phía nhà nước Việt Nam bắt đầu chĩa mũi nhọn, chĩa cái tầm ngắm đến những người thượng. Nhưng tôi kể đó, sau cái vụ nổ súng tháng 6 là chĩa cái mũi nhọn của nhà nước vào, nhắm vào những người thượng, và rồi sau đó họ lại bắt đầu đặt vào tầm ngắm những người Hồng Mông tranh đấu cho nhân quyền. Trong cái số người mà đi tị nạn, chúng tôi mới đưa ra tất cả chứng cứ, đây là quý vị thấy chưa, hết sức là nguy hiểm. Bởi nhà nước Việt Nam bây giờ là bắt đầu lan tỏa cái chính sách là đàn áp xuyên quốc gia, họ thò cái bàn tay họ qua bên Thái Lan ra, quý vị cần phải đưa những người Việt đi thật sớm. Thì tháng 6 vừa rồi thì Cao ủy tị nạn Trung Quốc đồng ý chúng tôi, họ nói đúng, chúng tôi xác nhận, tôi thừa nhận rằng đúng là người Việt ở Thái Lan bị nguy hiểm hơn những sắc dân khác, thì nó bắt đầu họ ưu tiên giới thiệu.
Em cũng mong Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giới thiệu cái số người đang ở border Texas đó qua những nước khác giùm.
Cái đó thì Cao ủy không có lý do đó.
Thế bởi vậy nhà Quyên mới ao ước. Chứ Texas giờ loạn quá, không biết làm sao. Dạ, vâng. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều ngày hôm nay, và xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến. Và chúc quý vị những ngày cuối năm ta yên bình, hạnh phúc. Và chúng tôi hy vọng là sẽ có cái dịp để chúc Tết tất cả quý vị trong một kỳ sau.
Dạ, kính chào anh. Biển đứng nghe trời, tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào, dấu vết còn phơi loãng xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rời xa, rời xa mãi. Biển ơi, cha cho ta, biển ơi, cha cho ta, xác em yêu, xác em yêu. Chiều ra biển đứng ngậm ngùi nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam.